junta tiếng lên vì đạo thiên, ta cùng vui trong anh đã vàng và nơi bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 9, dương lịch 2017, tức mùng 3 tháng 8, âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần. Vừa qua, bà Pamela Pontius, tham tán chính trị tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn, muốn gặp gỡ ông Lê Công Cầu, tổng thư ký Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Huế, để thăm hỏi những khó khăn mà giáo hội đối diện. Hai bên đã ấn định ngày giờ gặp gỡ. Thế nhưng, khi bà tham tán chính trị đến Huế thực hiện chuyến viếng thăm, thì công an đã tạo sự ngăn cản hai bên không thể gặp nhau. Sự khôn khéo hóa trang để không ai có thể nài cớ tố cáo nhà cầm quyền cộng sản cấm đoán cuộc tiếp xúc, nhưng trong thực tế thì cả hai bên, từ viên chức cao cấp tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ đến một chức sắc giáo hội, đành bó tay lỗi hẹn. Phải chăng sự khôn khéo này đã đạt tới tuyệt đỉnh của sự gian trá? Tư khẩn báo sau đây của ông tổng thư ký Viện Hoa Đào nói lên âm mưu đen tối, thủ phạm của sự thảm sát tự do và các quyền cơ bản của người công dân dưới chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lê Công Cầu, tổng thư ký Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, 154 Phan Bội Châu, Huế. Khẩn báo. Kính gửi Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Cư sĩ Giám đốc Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, kính thưa quý ông bà, trong chuyến công tác đến Huế, bà Pamela Pontius, trưởng phòng chính trị Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, và anh Hòa, nhân viên Tòa Tổng lãnh sự, có nhà ý đến thăm tôi lúc 16 giờ ngày hôm nay, 11 tháng 9, 2017, tại nhà trọ, để trao đổi về tình trạng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tình hình Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Đúng giờ tôi xuống sân để đón đoàn, thì thấy một cảnh chưa từng có, là hàng chục chiếc xe máy chất đầy sân nhà tôi, không còn một lối đi, đồng thời hàng chục người chen lấn, xô xát, chửi bới nhau, với hàng chục công an thường phục, công an sắc phục, công an giao thông, tạo nên cảnh hỗn loạn chưa từng có, một cuộc xô xát nặng nề, tự chửi bới, xô đẩy nhau. Tôi cố chen ra đường để đón đoàn, thì bị công an mặc thường phục xô lui không cho ra và đẩy ngã tôi xuống sân. Tôi kêu cứu thì bị xô ngã một lần nữa. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, tôi gọi điện cho ông trưởng đồn công an phường Trường An, đang có mặt tại hiện trường, yêu cầu giải tán ngay, đừng tạo một hiện trường giả, vừa xấu hổ, vừa mất trật tự xóm làng. Ông ta nghe nhưng không trả lời. Khi xe của tòa tổng lãnh sự chạy ngang nhà tôi, đã chứng kiến vụ xô xát cản trở lối đi mà tôi trình bày trên đây. Tôi liền điện thông báo cho anh Hòa và anh cũng xác nhận điều tôi nói. Nhà cầm quyền và công an địa phương cố tạo một hiện trường giả gọi là mất cắp xe máy ngay trước cửa nhà tôi để gây hỗn loạn. ngăn chặn phái đoàn của bà trưởng phòng chính trị tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ đến thăm tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó cho đất nước tôi. Hiện tại tôi rất mệt, nên chỉ kính trình sơ bộ. Kính mong quý ông bà can thiệp cho một người công dân mất tự do vì bảo vệ tự do tôn giáo cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một giáo hội truyền thừa qua 2.000 năm lịch sử của dân tộc Việt, đang bị áp bức và bị nhà nước Việt Nam đặt ra ngoài vòng pháp luật một cách phi pháp, phi hiến pháp. Trân trọng, Huế, 16:30 ngày 11 tháng 9, 2017, thành kính, Lê Công Cầu.
Theo chương trình, xin mời quý thính giả nghe phần 1 cuộc phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái do Đài Phát thanh Việt Nam ở Oklahoma City, Hoa Kỳ thực hiện về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình Thế giới ngày nay tuần này xin hân hạnh gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn giáo sư Võ Văn Ái với một số đề tài liên quan đến thời sự. Giáo sư Võ Văn Ái là một cư sĩ Phật giáo, giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế, cơ quan thông tin và phát ngôn của Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Thống nhất. Ngoài ra, ông còn là giám đốc cơ sở Quê Mẹ, một tổ chức quốc tế đấu tranh cho quyền làm người. Mai Ly xin được kính chào giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc và xin được chào ông Hồng Phúc.
Chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, Oklahoma City. Xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam đang nghe chương trình Thế giới ngày nay hôm nay. Và xin được kính chào giáo sư Võ Văn Ái từ Paris và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay. Là thưa giáo sư, về chúng tôi được biết giáo sư đang là một cái người hợp tác với quốc tế rất nhiều ở Liên Hiệp Quốc để làm cái vấn đề đấu tranh cho nhân quyền ở tại Việt Nam. Thì thưa giáo sư, trong cái tình trạng nhân quyền ở trong nước hiện nay có thể nói là vô cùng tồi tệ. Những cái bản án bất công nặng nề đang hàng ngày đe dọa cái đời sống của những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước. Cộng sản thường ngoan cố và lý luận và với cái quan cho rằng là cái quan niệm nhân quyền của mỗi quốc gia nó một khác nhau. Và họ đã trơ trẽn vỗ ngực mà nói rằng là Việt Nam Cộng sản bây giờ đó dân chủ bằng vạn lần các quốc gia ở Tây Phương. Thưa giáo sư, công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam hiện nay triển vọng đi về đâu và như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, thì tôi cũng nhớ câu tuyên bố của ông Lê Duẩn là bảo rằng là Việt Nam dân chủ 10 lần hơn dân chủ Tây Phương. Thì nếu mà nó quả thực như vậy thì Việt Nam là thần thiên đường rồi. Bởi vì cái dân chủ của chúng ta đã được sống như anh Hồng Phúc, cô Mai Ly ở Hoa Kỳ đó, thì nó quá tuyệt vời. Chúng tôi ở bên Pháp, Âu Châu thì cũng như thế, tức là khá an nhàn trong cái đời sống và đặc biệt là hoàn toàn tự do để nói lên cái suy tưởng hay là cái ý kiến của mình. Mà nếu Việt Nam mà được 10 lần hơn nữa thì Việt Nam trở thành là thiên đường rồi. Nhưng mà Việt Nam có là thiên đường hay không thì chúng tôi nghĩ, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta biết quá rõ. Khi tôi nói tới Hà Nội, tới người Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta nói tới cái sự gọi là tuyên truyền. Mà tuyên truyền của Cộng sản thì nó đi liền với chữ dối gạt. Thì cái đó chúng ta quá biết rồi, cũng không cần phải giải thích để nói rõ cái sự thật như thế nào. Thì thưa anh Hồng Phúc, chúng ta hiểu nhân quyền hay dân chủ nó như là một cái tiến trình, chứ không là một cái động thủ mà nó đưa lại ngay một cái kết quả. Đa số chúng ta thì cũng cứ mong rằng mình làm cái gì thì được thành công ngay. Và cứ nghĩ rằng dân chủ, nhân quyền cũng thế. Chúng ta kiến nghị, chúng ta kêu gọi, chúng ta biểu tình cho nhân quyền, dân chủ thì tức khắc Việt Nam có nhân quyền và dân chủ. Nhưng mà sự thực lịch sử nó không như thế đâu. Mà vì vậy mà tôi luôn luôn nhắc tới cái chữ dân chủ hay nhân quyền là một tiến trình. Nó không phải là một cái động thủ đơn lẻ mà chúng ta làm cái được ngay. Nó không phải là như việc nấu cơm, bỏ trong cái nồi cơm của Nhật 15 phút sau thì có cơm ngon. Cái vấn đề dân chủ nó không phải như vậy. Nó cũng giống như là cái nền giáo dục của con cái chúng ta đó. Thì khi con cái chúng ta sinh ra, nó phải đi qua một cái tiến trình giáo dục khá lâu dài. nó mới trở thành là một người trí thức, một người chuyên gia, một người bác sĩ, kỹ sư. Chứ không phải rằng là cha mẹ muốn cho con mình trở thành trí thức thì nó trở thành trí thức ngay đâu. Mà nó phải qua một cái thời gian ăn học, rồi cha mẹ phải làm lụng nuôi con rất là khổ sở để cho con mình thành tài. Và một cái ông bác sĩ cũng vậy, đậu xong tú tài rồi cha mẹ nói ta muốn mày thành bác sĩ. Thì ông ngày hôm sau ông ấy làm bác sĩ đâu có được. Ông phải theo học một cái khóa học bác sĩ 7-8 năm trường thì ông mới thành bác sĩ. Tức là nó có một cái sự cố gắng, một sự nỗ lực, một sự ý chí và thời gian. Cái đó gọi là cái tiến trình. Và cái tùy thuộc cái sự dạy dỗ và ăn học của cha mẹ và đứa con đó, mà cái đứa con đó nó từ một cái đứa con không có kiến thức nhiều, nó trở thành ra những cái vị trí thức và bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Thì tôi nghĩ rằng nhân quyền và dân chủ nó cũng vậy thôi. Tức là cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam nó tùy thuộc vào cái ý chí của toàn dân và có chấp nhận hay không dân chủ như là một mục tiêu. Và hiện nay thì tôi nghĩ rằng người Việt chúng ta ở hải ngoại, bất cứ ở đâu thì chúng ta cũng mơ ước cho Việt Nam có nhân quyền và dân chủ. Thì đấy là cái ý chí đã có rồi. Và từ đó thì phải bước một bước nữa, tức là cái vấn đề đoàn ngũ hóa quần chúng, biến thành tổ chức, có chương trình hoạt động, và đặc biệt nhất là phải có một cái chiến lược. Và nếu như mà cái lòng người cứ chia rẽ, phân hóa, không tập hợp, không kết đoàn, và đặc biệt là không có chiến lược đấu tranh, thì tất yếu là cái nhân quyền và dân chủ chỉ là một cái tiếng kêu ở đầu lưỡi của chúng ta cho những cái âm mưu gì khác, hay là cho một cái sự vui thích gì khác, mà không bao giờ đạt được cái thành công. Chúng tôi thấy rằng đất nước chúng ta 10 thế kỷ sống dưới cái sự có thể nói rằng là thống trị của Trung Quốc. Nhưng mà nếu tổ tiên của chúng ta trong 10 thế kỷ đó mà không có những cái phong trào kháng chiến, không có những cái phong trào chống đối, những cái bọn thái thú ở Giao Châu, ở Giao Chỉ, nếu không có cái cuộc đấu tranh của hai bà Trưng, đấy, hai người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã dạy cho chúng ta một cái bài học về kháng chiến, đó, tức là đứng lên chống lại quân xâm lược, đó, dù mình là người phụ nữ, mà cũng được tập hợp và cũng đã chiếm được 60 mấy thành, và lúc đó cũng đã làm oai danh cho cái tiếng nói của Việt Nam chúng ta, thì thời đó vẫn còn gọi là Giao Chỉ, Giao Châu. Rồi sau cái cuộc kháng chiến của hai bà Trưng thì lại còn có bà Triệu, rồi sau đó có thời Lý, Tiền Lý, Lý Bí, đó, có mấy trăm cuộc kháng chiến dưới cái thời mà Trung Quốc đô hộ chúng ta trong 10 thế kỷ đầu. Và cho đến khi cái thời đại của cô quyền thì đã giành lại được độc lập, sang đến thời Đinh thì giành lại được độc lập. Thật ra tôi thấy ngay cái tiến trình chống xâm lược của con người Việt Nam nó cũng phải trải qua đến 10 thế kỷ nó mới dần dật lại được một cái đất nước Việt Nam mà chúng ta thừa hưởng hôm nay. Và nếu tổ tiên của chúng ta thời đó không tiếp tục những cuộc kháng chiến mà như tôi nói, những cuộc kháng chiến khu liên vân vân, 200 cuộc kháng chiến, trên 200 cuộc kháng chiến, nếu chúng ta đọc lại lịch sử thời đó thì chúng ta mới thấy rằng cái sự bền bỉ đấu tranh chống xâm lược để bảo toàn cái văn hóa, văn hiến và độc lập chủ quyền của Việt Nam thì chúng ta không thể nào có một cái nước Việt Nam như ngày hôm nay. Thì đó, cái cuộc tranh đấu nó là một cái tiến trình, nó là một cái ý chí tiếp diễn bằng hành động. Thì ngày nay tôi nghĩ rằng nó cũng vậy thôi, chúng ta tiếp lại cái cuộc mà cái ý chí của tổ tiên chúng ta trong cái cuộc kháng chiến 10 thế kỷ đầu để chống xâm lược, thì ngày nay chúng ta cũng phải làm lại cái tiến trình đó của tổ tiên chúng ta thôi, chứ còn không có cách gì khác hơn được nữa. Nhưng mà cái điều mà tôi lo sợ nhất đó là cái vấn đề chiến lược mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Bởi vì dù những cái khó khăn, dù những cái chưa đạt được đó, thì thực tình tôi xin thưa thượng văn Hồng Phúc với quý vị thính giả của đài là tôi rất lạc quan. Tôi rất lạc quan là bởi vì khi nhìn vào cái tình thế ngày hôm nay so lại với cái ngày mà chúng ta, những người đa số những người Việt vượt biển ra đi mấy chục năm trước đó, thì chúng ta thấy tình thế thay đổi rất là nhiều, rất là lớn và rất có lợi cho cái cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Ngày nay thì chúng ta thấy một cái điều mà rõ ràng nhất là những cái đảng viên nhiều tuổi đảng nhất của Đảng Cộng sản, những cái người đã từng tham gia với Cộng sản để mà cộng xích hóa đất nước chúng ta đó. Thì bây giờ chính những cái người đó, họ đã thấy rõ rằng là cái Đảng Cộng sản nó vô dụng, nó không làm gì được cho nhân sinh, mà trái lại nó lại còn tàn sát nhân dân, nó còn bỏ tù cái tự do của con người, và nó làm cho đất nước điêu linh đau khổ như ngày hôm nay mà chúng ta đang chứng kiến. Thành ra cái ý thức cộng sản thì bây giờ không còn ai tin nữa, ngay cả những người cộng sản. Và chúng ta đọc biết bao nhiêu bài báo của những người đó, họ viết trong nước, chứ không phải họ viết khi họ ra nước ngoài họ mới viết đâu, họ viết ngay trong nước. Thì chúng ta đọc được cái đó thì tôi cho đó là cái sự lạc quan, và đó là cái tình thế rất thích hợp, rất là lợi cho cái cuộc tranh đấu của chúng ta. Và vấn đề chính là cái cuộc tranh đấu của chúng ta là ai đó, và chúng ta có chiến lược hay không, dù là chúng ta có một cái vọng hướng về dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà nói đúng hơn, khi tôi nói rằng chúng phải có chiến lược đó, không phải là chúng ta không có chiến lược đâu. Cái cộng đồng người Việt của chúng ta trên khắp Nam Châu thì nếu mà nói cho đúng đó, là chúng ta có quá nhiều chiến lược. Và chính nhiều khi những cái chiến lược đó, nó đang ganh tị nhau, chèn ép nhau, lấn lướt nhau, nó đánh nhau, và nó chưa tập hợp thành một cái chiến lược, một cái mục tiêu duy nhất. Mà như người tàu họ có cái thần ngữ gọi là nằm gai nếm mật đó, muốn trả thù thì cũng không thể ngủ yên trên một cái giường êm ấm được, mà phải nằm trên giường gai. Rồi mỗi khi đi ra ngoài đường cũng không thể nào mà quên được cái mối thù phải làm, thì trước khi ra phải nếm cái mật đắng đó để mà nhớ rằng mày có một cái mối thù phải trả, mày phải có một cái ý chí phải thực hiện. Và bây giờ chúng ta phải có một cái cuộc tranh đấu để hoàn thành. Thì cái nằm gai nếm mật đó, nó đưa những cái chiến lược đang chống đối nhau đó, tập hợp với nhau, đoàn kết với nhau, nó trở thành một cái chiến lược duy nhất để chúng ta giải quyết vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Bởi vì tôi nhiều khi tôi cứ ngồi, tôi suy nghĩ mãi là chúng ta có hàng triệu người ở các châu, mà tại sao cho tới giờ này chúng ta vẫn chưa có được một cái hội đồng nghiên cứu chiến lược, một những cái loại thinh tăng như ở bên Hoa Kỳ mà chúng ta thấy rất là nhiều. Thì đó là ý kiến của riêng tôi.
Thưa giáo sư, câu hỏi được đặt ra là phải chăng vì cái tiến trình đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền nó kéo dài, nó chậm chạp, mà cho đối phương của chúng ta nó từng dùng lợi dụng vào đó để nói ngược lại với những cái chuyện nó thích hợp với cái tuyên truyền của họ. Họ cộng sản bây giờ đó, họ thường đi tuyên truyền mà có nhiều người bùi tai dễ nghe lắm, nói rằng nhân quyền chỉ là một cái món hàng xa xỉ của Tây phương trưng bày để mà làm áp lực với họ, tức là cộng sản Việt Nam. Khi mà các quốc gia Tây phương cần đòi hỏi một cái quyền lợi gì đó mà thôi, chứ thực ra thì họ không có thực lòng quan tâm đến vấn đề nhân quyền của chúng ta. Thưa giáo sư, điều đó có phần nào sự thực ở trong đó chăng, thưa giáo sư?
Thưa anh Hồng Phúc, thực ra thì chúng ta không nên nghe cái luận điệu tuyên truyền của Cộng sản. Bởi vì cái luận điệu tuyên truyền của Cộng sản là nó thoát thai từ một cái hành động của chúng nó. Cái hành động của họ là gì? Hành động của họ là một cái cuộc đấu tranh giai cấp. Tức là dùng cái động lực căm thù. Nó phải luôn luôn, cái người Cộng sản là cái người mà suốt đời phải đi tìm kẻ thù. Nếu tìm không ra kẻ thù thì nó phải dựng lên những cái kẻ thù giả để mà nó tranh đấu. Bởi đó cái lực tranh đấu là căm thù. Và lực tranh đấu căm thù kê dựa trên cái lý thuyết gọi là đấu tranh giai cấp, tức là đi tìm kẻ thù để mà diệt. Ai cũng là kẻ thù nếu chưa được vào đảng, mà vào đảng rồi cũng chưa chắc là được là bạn của nhau nữa. Nó cứ dòm xét với nhau trong 24 tiếng đồng hồ, trên 21 tiếng đồng hồ. Thật ra cái tuyên truyền, cái nói năng là để nó nói lên một cái hành động. Thì chúng ta bây giờ, chúng ta không đồng ý, thì tất nhiên chúng ta cũng phải có một cái hành động khác, chứ không phải là một cái phản ứng. Đó. Bởi vì nếu chúng ta cứ tiếp tục phản ứng với những lời nói của Cộng sản, những cái hành động Cộng sản, thì chúng ta buôn đời là cái kẻ mà có thể là thụ động và luôn luôn là bị thua cuộc, không thể nào thắng được. Chúng ta muốn thắng, chúng ta phải có hành động y hệt như họ. Và khi chúng ta có hành động rồi, thì chúng ta cũng có những cái lời nói để giải thích vì sao chúng ta hành động như vậy. Thì tôi thấy trên cái mặt lý thuyết nó là như vậy. Và đúng là nhân quyền hiện nay là một cái quan điểm tiến bộ của Tây phương, Chứ thực ra thì chúng ta không thể nói rằng nhân quyền là do Việt Nam đề xuất ra, Trung Quốc đề xuất ra, Nhật Bản đề xuất ra, không có đâu. Nhân quyền thực sự nó là một cái quan điểm rất tiến bộ của Tây Phương, tức là dùng cái luật pháp để bảo vệ con người. Đấy là cái nhân quyền của Tây Phương. Nhưng mà ngày nay thì thưa thật với anh Hồng Phúc, tất cả các nước Á Châu cũng có luật pháp chứ. Họ cũng theo luật pháp của Tây Phương đấy, chứ phải họ không theo luật pháp của Tây Phương đâu. Thì bây giờ ông Hà Nội, ông ấy bảo rằng nhân quyền đó là của Tây Phương thì là ông nói đùa chơi và trà thư tủ hậu thì còn được. Chứ còn ông nói ra trong một cái thế giới đầy kiến thức như ngày nay thì đâu có được. Thì Hà Nội cũng có rất nhiều bộ luật, và cứ hàng năm, hàng tháng họ tuyên bố họ ra hàng trăm, hàng nghìn những cái điều luật mới, chứ đâu có phải họ không có luật. Nhưng mà cái khổ là cái luật của Cộng sản đó là luật để mà che đậy sự đàn áp, để mà phạm tội hóa những cái người hoạt động cho nhân quyền và dân chủ. Còn nếu họ chấp nhận bộ luật thì tôi thấy bây giờ các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp vân vân, có nhiều nước lắm, viện trợ cho họ hàng chục triệu để mà gọi rằng là làm lại cái luật pháp Việt Nam. Thì tất nhiên là như vậy thì Hà Nội người Cộng sản cũng chấp nhận luật pháp. Vì vậy nếu không thì họ đâu có nhận hàng chục triệu để mà ngồi làm lại cái luật pháp Việt Nam. Và họ cứ tuyên bố hoài là họ có luật này, luật kia, đủ thứ hết cả. Thì như vậy là họ có chấp nhận luật. Mà nếu họ chấp nhận luật thì luật là để bảo vệ con người, bảo vệ từng cá nhân một. Và như vậy gọi là nhân quyền. Thì tôi thấy rằng không có một cái công ước Liên Hợp Quốc nào mà Hà Nội không có tham gia ký kết. Nhưng mà họ ký xong cái thì họ vứt vào thùng rác. Thì như vậy họ đâu có còn gọi rằng là tôn trọng pháp luật và bảo vệ cái con người bằng pháp luật đâu. Ngay cả cái việc là đất nước chúng ta đã có cái bộ luật từ thời Lê. Trong đó nếu chúng ta đọc, chúng ta thấy ngay từ thời Lê luật pháp Việt Nam đã bảo vệ con người rồi. Những cái người, những trẻ em và những cái cụ già quá một số tuổi để không có bị án tử hình và có thể dùng tiền để mà trả lại cái hình phạt đó, và bảo vệ người phụ nữ, bảo vệ về cái tư hữu. Nhưng mà ngày nay thì bây giờ luật pháp từ thời Lê đã có, như đã ấn định như vậy rồi, và chúng ta còn có cái bộ luật ở thời Trần mà đã mất rồi, và sau này luật Gia Long thì lại chép lại cái luật của bên Trung Quốc nhiều hơn là cái bộ luật thời Lê. Thì Việt Nam đã có một cái truyền thống, và chính những cái nhà luật pháp của Mỹ, của Pháp, Tây Phương đã rất khen vào cái bộ luật của thời Lê. Họ cho rằng cái bộ luật thời Lê bảo vệ con người còn hơn ở Tây Phương thời đó. Mà bây giờ thì ông Cộng sản, ông đâu có dùng lại cái truyền thống luật pháp của Việt Nam để bảo vệ con người Việt Nam đâu. Bởi vì Cộng sản là một cái ý thức hệ ngoại lai. Nó không phải là của Việt Nam, không phải là của văn hóa Việt Nam, không phải là của tư tưởng Việt Nam. Thật ra vì vậy tôi cho chẳng qua thì đây nói tóm lại, nó là cái bọn mafia, nó chỉ làm giàu trên cái xương máu của dân tộc Việt Nam mà thôi. Thật ra tôi thấy nếu chúng ta nói luật với người Cộng sản Việt Nam thì cũng như là nói chuyện với cái đầu gối nó còn vui hơn.
Dạ. Xin được mời cô Mai Ly tiếp tục, thời gian của chúng ta còn là khoảng 10 phút, đã thưa cô.
Dạ vâng, thưa giáo sư Mai Ly không khỏi băn khoăn là như thế này, thưa giáo sư, người Việt Nam của mình đó, thì như giáo sư vừa mới trình bày hồi nãy là mình được thấm nhuần bởi cái ảnh hưởng của Tàu, rồi bên cạnh đó mình rất là thấm nhuần trong cái tư tưởng khi mình sinh ra trong cái mái gia đình của mình, là nó đã có cái sự ảnh hưởng của đạo ông bà, đạo Phật giáo, vân vân. Và thưa giáo sư, vì cái lý do đó, giáo sư có nghĩ rằng người Việt Nam của chúng ta, mình có cái tư tưởng là mình cam phận, hay là mình nằm trong cái môi trường nào không có được tốt lắm thì mình nói ồ, số phận mình hẩm hiu, có lẽ kiếp trước mình như vậy nên giờ này mình phải như thế này, vân vân. Và từ cái tư tưởng đó, người dân trong nước, người ta không có gọi là quật khởi để mà chống lại cái chế độ độc tài của bọn Cộng sản hiện nay. Xin giáo sư cho biết ý kiến, thưa giáo sư.
Dạ, thực ra thì thưa cô Mai Ly, là cái chế độ Cộng sản nó kiểm soát con người từng ly từng tí vậy đó. Thành ra cái ý chí của con người Việt Nam tôi không tin rằng nếu chúng ta về nước, chúng ta nói chuyện một cách thâm tình với những người trong các làng xóm là khắp nơi đó, thì chúng ta cũng thấy rằng họ cũng có một cái nhìn, một sự bất mãn rất lớn như chúng ta thôi. Chứ không phải là người ta theo Cộng sản đâu, chẳng qua người ta phải giả dại qua ải đấy thôi. Chứ không phải người ta không có cái ý chí tranh đấu. Nhưng mà thực ra thì đối với quần chúng nó cần có những cái người lãnh đạo. Bởi vì đó là giới người trí thức đấy. Thì các cái thời, ví dụ thời quân Minh mà sang đánh nước ta thì thực sự thì có biết bao nhiêu cái cuộc kháng chiến. Có những cuộc kháng chiến lên tới 20.000 người, những cuộc kháng chiến lên 5.000 người. Trong khi đó cái cuộc kháng chiến của người Lê Lợi và Nguyễn Trãi nó xuất phát có 19 người thôi. Khi họ thề với nhau ở Lũng Nhai đó họ có 19 người. Mà so với những cái cuộc kháng chiến 20.000 người, 5.000 người, 3.000 người chỗ này chỗ kia, ngay cả những cái vua Trần cũng đứng lên chống quân Minh nữa, nhưng mà rút cuộc tất cả các cuộc kháng chiến đó đều thất bại. Chỉ có cái cuộc kháng chiến của Lê Lợi và Nguyễn Trãi là thành công, mặc dù họ xuất phát với 19 người. Mà họ xuất phát với 19 người nhưng mà họ có một cái chiến lược, một cái cuốn sách chống ngoại xâm do Nguyễn Trãi viết ra, Bình Ngô Sách. Đó. Thành ra nhờ cái chiến lược đó mà sau bao nhiêu năm chống quân Minh họ đã thành công và đem lại cái chủ quyền cho đất nước chúng ta. Thì đối với người Việt Nam trong nước tôi thấy cũng vậy. Hiện nay họ đang cần những người lãnh đạo, tức là những người sáng suốt, biết là làm như thế nào có lợi, làm như thế nào có hại, và tìm cách để giúp đỡ họ, và đặc biệt là những cái phong trào ở hải ngoại phải giúp đỡ cho những phong trào trong nước trên mọi mặt. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà đưa tới cái tiến trình dân chủ nhân quyền nó sẽ nhanh hơn nếu chúng ta làm việc một cách là hợp lý và khoa học. Còn nếu chúng ta chỉ dùng ý chí thôi, dùng cái ước muốn, dùng cái giấc mơ thôi đó, thì chúng ta không giúp được cho ai hết cả. Thì ở cái chỗ này tôi cũng muốn nói lại cái điều mà tôi quên nói với anh Hồng Phúc lúc nãy, thì xin phép để được nói luôn. Tức là khi mà Hà Nội nói rằng cái nhân quyền Liên Hợp Quốc là Tây Phương đó, thì sự thực trước nhất là họ đã ký kết rồi, tôi như tôi đã nói. Và cái thứ hai đó là cái tiến trình tiến tới nhân quyền nó cũng lâu lắm. Nếu chúng ta biết rằng cái truyền thống nhân quyền của Âu Mỹ đó, nó bắt đầu với từ lúc nào? Bắt đầu tại Vương quốc Anh với cái tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, tức là Habeas Corpus năm 1679. Rồi tới tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776, và cuối cùng là hai cái tuyên ngôn của cách mạng Pháp là 1789 và 1793. Đấy, cái tiến trình nó đã có cái mầm nhân quyền và nó đi lâu đến như vậy, nó mới có cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948. Và cái tuyên ngôn nhân quyền quốc tế 1948 đó, thì trước hết là do 40 cái tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ gợi ý cái hiến chương Liên Hợp Quốc tại hội nghị San Francisco năm 1945. Rồi sau đó, một năm sau thì Liên Hợp Quốc mới tổ chức một cái tập thể để viết cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và trong cái những cái người mà chấp bút này, nó có tất đại diện tất cả cái nền văn hóa của nhân loại. Bởi vì nó có những cái đại diện, những cái chuyên gia của Hoa Kỳ, của Pháp, của Liban, của Trung Hoa Dân Quốc và châu Mỹ Latin. Thì tất nhiên là những ý kiến của tất cả mọi người trong thế giới đều đóng góp vào cho cái tuyên ngôn đó. Và đặc biệt là trường hợp của Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc, tức là ông Pan Chun Chan, đã đưa cái ý niệm nhân phẩm vào trong cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thành ra không thể nói rằng tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là của Tây Phương, mà nó là của nhân loại, và nhân loại đã ký kết tôn trọng nó.
Xin mời quý vị nhà nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn vào tuần tới.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiếng em mình chào thiêng.